Chúa nhật thứ 25 ông về. Lời Chúa trong sách Khôn ngoan. Khôn ngoan chương 2 câu 12 và từ câu 17 đến câu 20. Phường vô đạo lên tiếng nói: Ta hãy gài bẫy hại tên công chính, vì nó chỉ làm vướng chân ta. Nó chống lại các việc ta làm, trách ta vi phạm lề luật và tố cáo ta không tuân hành lễ giáo. Ta hãy coi những lời nó nói có thật không và nghiệm xem kết cục đời nó sẽ thế nào. Nếu tên công chính là con Thiên Chúa, hẳn người sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thù. Ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để biết nó hiền hòa làm sao và thử xem nó nhẫn nhục đến mức nào. Nào ta kết án cho nó chết nhục nhã, vì cứ như lời nó nói, nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
Lạy Thiên Chúa, xin dùng uy danh mà cứu độ, lấy quyền năng Ngài mà sư cho con. Lạy Thiên Chúa, xin nghe con cầu nguyện, lắng tai nghe lời con thư gửi.
Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
Phường kiêu ngạo nổi lên trong đôi, bọn hung tàn tìm hai mang sông con. Chúng không kể gì đến Thiên Chúa.
Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
Có Thiên Chúa phù trì, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. Con tự nguyện dâng Ngài lễ tế. Lạy Chúa, con xưng tôn danh Ngài, thật danh Ngài thiên hào.
Lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ.
Bài đọc thứ hai, lời Chúa trong thư của Thánh Gia-cô-bê Tông Đồ. Anh em thân mến, ở đâu có khen tương tranh chấp, ở đấy có xáo trộn và đủ mọi thứ việc xấu xa. Đức khôn ngoan Chúa ban làm cho con người trở nên trước là thanh khiết, sau là hiếu hòa, khoan dung mềm dẻo, đầy từ bi và sinh nhiều hoa thơm trái tốt. Không thiên vị cũng chẳng giả hình, người xây dựng hòa bình thu hoạch được hoa trái đã gieo trong hòa bình là cuộc đời công chính. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em, chẳng phải là bởi chính những khoái lạc của anh em đang gây chiến trong con người anh em đó sao? Thật vời, anh em ham muốn mà không có, nên anh em chen giết, anh em cay kết cũng chẳng được gì, nên anh em xung đột với nhau, gây chiến với nhau. Anh em không có là vì anh em không xin, anh em xin mà không được là vì anh em xin với tà ý để lãng phí trong việc hưởng lạc. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa. chúng ta, để chúng ta được hưởng vinh quang của Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Alleluia.
Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Một hôm Đức Giêsu và các môn đệ đi băng qua biển Galilê. Nhưng Đức Giêsu không muốn cho ai biết, vì người đang dạy các môn đệ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết người và ba ngày sau thì ngài sống lại. Nhưng các ông không hiểu lời đó và các ông sợ không dám hỏi lại người. Sau đó Đức Giêsu và các môn đệ đến thành Capernaum. Khi về tới nhà, Đức Giêsu hỏi các ông: dọc đường anh em bàn tán điều gì vậy? Các ông làm thinh vì khi đi đường các ông đã cãi nhau xem ai là người lớn hơn cả. Rồi Đức Giêsu ngồi xuống gọi nhóm 12 lại và nói: ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết và làm người phục vụ mọi người. Kế đó, người đem một em nhỏ đặt giữa các ông rồi ôm lấy nó và nói: ai tiếp đón em nhỏ vì danh thầy là tiếp đón thầy, và ai tiếp đón thầy không phải là tiếp đón thầy nhưng là tiếp đón đấng đã sai thầy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Ngay từ lúc Chúa tạo dựng Adam và Eva, Chúa đã muốn cho loài người làm lớn đến nỗi thay quyền Thiên Chúa để làm chủ vũ trụ này. Cho nên chắc chắn Chúa Giêsu vào đời để đi rao giảng là muốn cho người ta được làm lớn. Thánh Phaolô nói với Timôthêu ở thứ nhất chương 3 câu 1: ai ước ao có một địa vị trong cộng đoàn, làm thủ lãnh, làm giám mục đó, người ấy đã ước ao một điều tốt lành. Nhưng ai muốn đạt được danh vọng chính đáng như Thiên Chúa muốn thì người ấy phải chấp nhận phục vụ đến đổ máu, sống khiêm nhường phó thác ở nơi tay Chúa. Bởi vì không phải hễ đổ máu là đem lại ơn cứu độ, có những loại đổ máu đem đến sự chết bởi vì tranh cãi nhau về quyền lợi, về danh vọng ở đời này. Do đó chỉ có đổ máu vì phục vụ dưới sát của tin mừng mới đạt được danh vọng người thủ lãnh Chúa Giêsu muốn mà thôi. Chúa không muốn cho ai phải khổ. Những cái khổ đó xảy đến là do hậu quả của người ta tranh nhau về quyền lợi đưa đến cái sự chết. Tin mừng hôm nay đã chứng minh điều này. Khi Đức Giêsu loan báo cho các tông đồ biết ngài sẽ bị giết tại Jerusalem thì các ông lại nghĩ rằng không, ngài đến Jerusalem để mà dẹp tan đế quốc Roma, khôi phục lại quyền bính cho dân tộc và đưa Do Thái đến siêu cường quốc. Lúc đó các ông sẽ tha hồ mà
tranh nhau địa vị. Cho nên đi đường các ông cãi nhau về vấn đề này. Đó. Nếu thầy các ông không can thiệp thì các ông cứ thế mà bất hòa với nhau, có khi đưa đến đổ máu. Sau này ông Jacobi là một trong hai người mà tranh nhau cái địa vị nhất nhì đó. Đã nhận ra rằng anh em mình cãi nhau, tranh nhau địa vị, ưu sâu quá chừng. Cho nên ông ấy viết thư gửi cho giáo đoàn mà chúng ta mới được nghe ở bài đọc thứ hai, Giacobbe chương 3 câu 16 tiếp theo. Ở đâu có ganh tị và tranh chấp, ở đó có xáo trộn và sinh ra đủ thứ tệ loạn. Bởi đâu có chiến tranh, bởi đâu có xung đột giữa anh em? Phải chăng là bởi khoái lạc của anh em đang gây chiến cho con người anh em? Tranh nhau để thỏa mãn khát vọng trần thế, giống như là chuyện con cò và chuyện con trai, con trai và con gái, con sò. Con sò một nó bị nắng rồi, nó há mồm ra, nó chờ nước mưa. Thì con cò đi ăn, thấy con sò há mồm ra thì con cò mổ úp vào con ruột con sò đó. Con sò thấy vậy kẹp chặt miệng con cò và nghĩ rằng tao kẹp miệng mày 3 ngày mày không đi đâu ăn được nữa là mày sẽ chết thôi. Còn con cò thì lại nghĩ tao đợi 3 ngày nữa không có nắng, không có mưa xuống là đương nhiên mày há mồm là mày chết, tao sẽ mổ hết ruột mày thôi. Hai con còn đang găng nhau như vậy thì ông cụ đi ngang qua vớ được cả cò cả con sò bỏ hết vào trong giỏ. Tranh nhau có được cái gì đâu. Giống như hai đứa thiếu nhi thánh thể mới trong nhà thờ ra nhìn thấy quả quýt lăn ở giữa đường, hai đứa vồ, và đứa này thì bảo đứa kia tao thấy trước, đứa nào cũng bảo tao thấy trước, quả này phần tao, cãi nhau. Thế là anh công an đi ngang qua, thế mà đây để chú xử cho. Thế là đưa quả quýt đấy cho chú công an xử. Chú bóc ăn hết ruột, còn vỏ thì chia đôi mỗi đứa nửa. Đó, tranh nhau thế có được cái gì đâu, là nhục thôi. Còn đổ máu theo Đức Giêsu muốn mới có thể đem lại vinh quang đích thực, có một địa vị cao cả. Có hai cách mà Chúa Giêsu dạy đưa đến vinh quang đích thực. Một là đổ máu giống như Đức Giêsu trên con đường phục vụ. Cho nên Ngài nói với các môn đệ, con người sẽ bị nộp vào tay người đời và họ sẽ giết chết Ngài, nhưng 3 ngày sau Ngài sẽ sống lại. Phaolô trong bức thư gửi cho giáo đoàn Philip ở chương 2 từ câu 6 câu 9 ông nói: Đức Giêsu vốn dĩ là Thiên Chúa, nhưng Ngài đã tự hạ mình xuống, tự hủy mình đi để học Đức vâng phục ý Chúa Cha, đến nỗi bằng lòng chịu chết trên thập giá, chết một cách nhục nhã. Nhưng sau đó Ngài sống lại vinh hiển và được lãnh nhận quyền năng trên trời dưới đất. Để từ bấy giờ mọi và trên trời đất khi nghe danh Giêsu phải quỳ sụp xuống mà tung hô Ngài là Đức Chúa. Đấy, Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Khi vào đời Ngài cũng chỉ lãnh nhận quyền năng Chúa Cha sau một cuộc đời gian khổ nhục nhã cho đến chết. Cho nên các tông đồ muốn được cao cả thì phải đi con đường như Đức Giêsu đã đi mà thôi. Thứ hai là muốn làm lớn thì Chúa muốn mình phải tự nhỏ bé lại, phó thác ở nơi Chúa một cách tuyệt đối để Chúa dẫn dắt. Cho nên Chúa ôm một em bé vào lòng và Chúa nói các môn đệ, ai muốn làm lớn thì hãy đón nhận em bé này. Đón nhận em bé để làm lớn nghĩa là sao? Đọc trong Kinh Thánh có 5 điểm được Kinh Thánh ca tụng làm con nít trở thành mẫu cho mọi người. Thứ nhất là Thánh Vị 131-130, nói rằng trẻ con nó sống bởi tình yêu đối với người dưỡng dục nó, như trẻ thơ nép mình làm mẹ. Trẻ thơ nó không cần cái gì hơn là được ở trong vòng tay cha mẹ là đủ rồi. Thứ hai là trẻ con trong nhà tuy nó là bé nhất, càng nhỏ nhất thì nó lại càng là vua trong nhà. Nhưng không phải nó được tự quyền muốn làm gì thì làm. Nó muốn lấy cái gì trong nhà nó dùng, nó ăn, nó chơi thì nó phải xin phép những người lớn, nhất là cha mẹ ông bà nó. Chúng ta cũng vậy, cả vũ trụ này Chúa trao cho chúng ta, nhưng chúng ta sử dụng cái gì, hãy cầu nguyện xin Chúa hướng dẫn con sử dụng cách nào. Thứ ba là trẻ con không đòi ai phải tôn trọng mình giữa cộng đoàn cả. Matthew 14:21 nói rằng trong khi Chúa hóa bánh cá nuôi bao nhiêu người ăn no mà không kể được mà con nít, đàn bà con nít trong bữa tiệc đâu có ai quan tâm đâu, người ta quan tâm đến các bậc vị vọng chứ. Thứ bốn là trẻ con không có ác tâm hại ai cả. Thánh Phaolô nói anh em có giận dữ bất hòa thì hãy bắt chước con nít. 1 Corinthians 14:20. Trẻ con chơi với nhau thế nào cũng có lúc xung đột, khóc rồi chạy đi cáo ông cáo bà, sau đó lại chơi với nhau thôi. Và sau cùng thứ năm, bản tính trẻ con là vươn lên bắt chước người lớn đến sự trưởng thành. 1 Corinthians 13:13 Phaolô nói khi tôi còn trẻ tôi nói năng như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ, tôi hiểu như trẻ nhỏ, tôi suy nghĩ như trẻ nhỏ. Nhưng khi tôi lớn lên, tôi loại đi những gì là trẻ nhỏ. Có nghĩa là người lớn trước một vấn đề phải suy nghĩ đã, hiểu rồi mới nói. Đó là những đức tính của trẻ nhỏ mà Chúa Giêsu nói là chúng con muốn làm lớn thì hãy đón nhận em bé là như thế đó. Vua Sa-la-môn nhờ được nghe lời Chúa mà trở nên con người khôn ngoan. Thì ông nói về con đường khôn ngoan mà sau này Đức Giêsu đã làm ứng nghiệm, như bài đọc thứ nhất chúng ta vừa nghe ông nói về con đường khôn ngoan ở chương 2 câu 12. Chúng nói rằng ta sẽ gảy bẫy hại đến công chính. Cho nên kẻ ác đã từng gảy bẫy hại Đức Giêsu, có nên nộp thuế cho hoàng đế không? Chúng tôi bắt được người phụ nữ này phạm tội ngoại tình quả tang. Ông cho ý kiến có được đem đá không? Đó là những gài bẫy mà để hạ Đức Giêsu. Rồi chúng lại nói nó chỉ là vướng chân chúng ta thôi. Chính Đức Giêsu cảnh báo cho mọi người rằng các người hãy coi chừng luật sĩ biệt phái, đừng bắt chước cái lối sống đạo giả hình của họ. Rồi nó lại Khôn ngoan 12 câu 10 câu 2 nói nó đã chống lại các việc chúng ta làm. Đức Giêsu đã mắng luật sĩ biệt phái, tất cả các ngươi là những lũ mù quáng. Mù dân làm cho mù, chỉ lan xuống hố thôi. Khôn ngoan 12, Khôn ngoan 92 câu 12 nói tiếp, chúng ta hãy tố cáo, và nó tố cáo chúng ta và cho rằng chúng ta không giữ lễ giáo. Tố cáo như thế nào? Là vì Chúa Giêsu không có giữ luật tập tục của tiền nhân, thậm chí như luật thánh, nghỉ ngày Sa-bát ngài cũng không tuân giữ. Như vậy thì lối sống của Đức Giêsu tố cáo luật sĩ biệt phái là không đúng. Rồi Khôn ngoan chương 2 câu 17 nói nếu tên đó là người công chính, là người con của Thiên Chúa, hẳn Chúa sẽ phù hộ và cứu nó khỏi tay địch thủ. Thì những người ghét Đức Giêsu đã dựa vào cái câu ngài nói ngài là Thiên Chúa mà họ tố cáo ngài trước tòa án. Ông này tự xưng mình là con Thiên Chúa, nói phạm thượng phải giết thôi. Rồi sách Khôn ngoan ở chương 2 câu 19 nói ta hãy hạ nhục và tra tấn nó để xem nó hiền hòa như thế nào. Thì chúng ta thấy ngài rất hiền hòa trong ngày thứ sáu tuần thánh. Cụ thể như trước tòa án Do Thái người ta vả mặt ngài, ngài thì bơ. Rồi sách Khôn ngoan này nói chương 2 câu 20 nói ta kết án nó chết cách nhục nhã vì như nó nói nó sẽ được Thiên Chúa viếng thăm. Khi người ta đóng đinh Đức Giêsu trên thập giá, cả một rừng người ở dưới thách thức nếu ông là con Thiên Chúa thì xuống khỏi thập giá cho chúng tôi con. Sau cùng sách Khôn ngoan chương 2 câu 21 nói chúng nghĩ như vậy thật là sai lầm. Chính vì thế mà khi Đức Giêsu trước giờ tắt thở trên thập giá, ngài cầu nguyện xin Chúa Cha tha cho chúng vì chúng lầm. Khi chúng ta phục vụ đi con đường của Đức Giêsu đã đi như thế, ta khác nào giống Abraham vâng lệnh Chúa đưa con một lên núi sạc tế. Và đó là cách mà chúng ta đón nhận tinh thần của Chúa Giêsu, đón nhận Chúa Cha, là chúng ta là những kẻ làm lớn. Trong Thi Thiên kỷ 20, một mẫu người Công giáo đẹp nhất làm lớn khiến mọi người ngưỡng mộ, đó là mẹ Teresa Calcutta. Mời xin. Nam mô. Mày sinh ra năm 1910 tại Albany, Phi Châu. Đến năm 1929 thì Teresa Gambitta sang Ấn Độ dạy học. Năm 1949 lập dòng cứu giúp những người đau khổ, những người xã hội phế bỏ. Thế mà một người nhỏ bé tầm thường có trong tay tới 500 cơ sở ở trên 80 quốc gia trên thế giới này, có 5.000 nữ tu, 1.000 nam tu. Mỗi năm mẹ tiêu hết trên 50 triệu đô la. Một người nhỏ bé, cao có thước ba và nặng có 30 kia. Người ta hay nhạo Teresa rằng mẹ nhớ đi đâu thì đeo thêm mấy cục đá kẻo gió nó bay, gió nó thổi giống như hạt bụi vậy. Đấy, người nhỏ bé tầm thường nhưng đi con đường phục vụ của Chúa Giêsu làm nhiều việc vĩ đại. Năm 1979 được giải thưởng hòa bình, giải thưởng Nobel hòa bình. Tổng thống Hoa Kỳ xin mẹ làm công dân danh dự, cả đến Quốc hội Hoa Kỳ cũng xin mẹ làm công dân ưu tú của Hoa Kỳ. Nhưng không phải thế làm tốt ai cũng ca tụng cả đâu. Xảy ra là có một ký giả người Anh tên là Bristol Hitchin. Ông ta tự thêu dệt nên một cuốn tiểu thuyết gọi là Thiên Thần Hóa Ngục Teresa Calcutta. Trong đó ông bôi nhỏ Teresa Calcutta đủ điều vu khống. Nào là Teresa Calcutta giả bộ giúp người nghèo nhưng mà vơ tiền để mà cung phụng cho giáo hoàng. Rồi liên hiệp với những người độc tài để mà vơ vét của cải. Nhiều chuyện khác nữa. Rồi đóng thành phim và phát trên 4 kênh ở nước Anh vào ngày tối ngày 8 tháng 11 năm 1994. Có người hỏi mẹ Teresa rằng mẹ suy nghĩ gì khi người ta bôi xấu mẹ như vậy. Teresa chỉ trả lời: mỗi một người hãy tự xét đặt mình trước mặt Chúa và làm việc dưới sáng của tin mừng. Phần tôi cứ tiếp tục công việc tôi đã làm. Ngày 5 tháng 9 năm 1997, mẹ qua đời. Thì được Thủ tướng Ấn Độ tổ chức quốc tang. Lịch sử Ấn Độ không bao giờ quốc tang cho một người phụ nữ, kể cả người gốc Ấn Độ. Thế mà Teresa Calcutta là người ngoại quốc mà đã được tổ chức quốc tang. Những cường quốc trên thế giới như Mỹ, như Pháp, như Úc đều để cửa tang 3 ngày. Người ta rất là tiếc một nhân vật đầy lòng nhân ái đã khuất đi, làm cho thế giới này đang sống trong u tối của sự ác, của sự gian dối lại càng thêm gian dối độc ác hơn nữa. Trong Cho nên một người tầm thường như Teresa Cavita đạt được đỉnh cao danh vọng như vậy chỉ vì đã thực hiện cái con đường Đức Giêsu đã chỉ cho, con đường thập giá, con đường hạ mình xuống phục vụ mọi người. Tuy nhiên, đối với mầu nhiệm Đức Thiên Chúa, Teresa Cavita không phải là một mẫu người đẹp nhất, mà mẫu người đẹp nhất để xây dựng giáo hội phải là Phaolô. Ông là người rất trí thức, nhưng đã trở nên người phục vụ tận tình, không ai sánh bằng, nhưng rất khiêm tốn. Ông nói với giáo đoàn Corinto: tôi không xứng đáng là môn đệ, tôi đã bách hại hội thánh. Tôi là đứa con sinh non, thế nhưng mà nhờ ơn Chúa trợ lực, công việc của tôi làm không thua các tông đồ thượng đẳng. Và ông nói với Timotheo: Chúa Giêsu bước vào trần gian để cứu những người tội lỗi, tôi là người thứ nhất. Một Timotheo chương 1 câu 15. Nhưng rất tiếc là từ hơn 20 thế kỷ nay, Chúa chỉ cho xuất hiện có một Phaolô. Tuy vậy, Teresa Cavita cũng lấy lại được một phần nào cái danh dự của xã hội qua đời sống phục vụ của mình, vì được nhiều quốc gia ca tụng. Mặc cho những người phỉ báng làm khổ Teresa, nếu chúng ta đi con đường phục vụ mà gặp khổ tầm cỡ như Teresa Cavita, thì hãy cầu nguyện với Chúa như câu đáp ca chúng ta đọc: lạy Chúa, thân con đây, Chúa hằng nâng đỡ. Amen.